Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa thượng tọa Thích Nhật Từ, qua hơn một tiếng đồng hồ, tất cả tăng ni sinh có mặt hôm nay cũng như vị Phật tử trong phái đoàn đều lắng nghe những lời chia sẻ của thượng tọa vô cùng bổ ích. Chúng tôi cũng nhớ rằng vào 2001 thì thượng tọa đã tốt nghiệp tiến sĩ triết học tại Ấn Độ và làm việc tại đất nước Việt Nam từ 2002 cho đến nay. Thời đó là chúng ta được nghe tiếng của thượng tọa Thích Nhật Từ như là vị giáo sư, một giảng sư rẻ trên toàn quốc, mà chúng con cũng được nghe đến thượng tọa nhiều năm liên tiếp như thế, và đến nay thượng tọa cũng vẫn trẻ như thường. Thì thượng tọa không phải là một người bình thường giảng dạy không, mà thượng tọa là một nhà triết học, là một nhà giáo dục học, là người quản trị học và tâm lý học, thiền trị liệu. Và đặc biệt nhất mà các vị ít ai biết đến, đó là nhà nhạc sĩ, sáng tác 650 bài và nhạc phẩm Phật giáo, cho nên là quý vị là rất là nổi tiếng. Quý vị, chúng tôi đi Ấn Độ và nghe nhạc của ngài là tôi mơ man luôn. Đó, nhạc của Phật giáo mà ngài sáng tác, tất cả những cái hàng đệ tử của thầy là người ca sĩ. Ở đây có ca sĩ ở đây nè, chắc tí nữa là hát anh Dương gì đó biểu diễn cho tăng sinh biết nhạc của thượng tọa như thế nào, hay như thế nào. Chúng tôi thấy là hấp dẫn. Quý vị chân tràng vỗ tay các vị, chắc vị là tăng ni sinh này chưa nghe nhạc của thượng tọa đâu, đúng không? Lúc mà tôi đi Ấn Độ cùng với thượng tọa nói cùng tôi mới biết, chứ đâu có biết. Giờ cho nên là ít người hiếm, ít người biết vấn đề này. Ở đây còn hiếm còn biết, nhưng mà chắc thành phố Hồ Chí Minh rất nhiều người biết đến. Thì hơn 650 một bài bản nhạc đó, lạc nhà dịch thuật nữa, hơn là gần cả trăm cái đầu sách ra đời. Buổi giảng hôm nay thì thượng tọa đã cho chúng ta tăng ni sinh chúng ta biết được một cách là nghiêm túc về lời nói, ăn tiếng nói. Nếu mà ta lời nói mà không cẩn thận thì những cái mạng xã hội họ sẽ đưa lên, thì làm ảnh hưởng đến Phật giáo chúng ta như những năm qua, những tháng qua chúng ta được biết. Cho nên là thượng tọa cũng nhắc nhở chúng ta như thế. Mà không những thượng tọa mà cả Trung ương Giáo hội cũng chỉ đạo tất cả tăng ni toàn quốc phải nghiêm túc về vấn đề mà phát ngôn trên mạng xã hội. Và thượng tọa cũng đã nói vừa cái như đất nước Bhutan là một nước hạnh phúc nhất trên thế giới nhất, mà chúng con cũng tường cũng nghe nhưng mà chưa có đến. Chắc khi nào đó thượng tọa hỗ trợ cũng đi qua đó được, nghe cái nước Bhutan là nước hạnh phúc như thế nào. Mặc dầu thượng tọa cũng đã nói là trong kinh Thi La Việt hay là trong cái thiền sinh mà Đức Phật đã trên nói đến 25 thế kỷ qua, Đức Phật đã nói rồi, nhưng mà người áp dụng thì chưa có áp dụng được bao nhiêu. Đó, nhưng nó vừa cái kinh thượng sinh đó, mà hôm nay đất nước Bhutan họ làm được những điều mà vui như thế, thì mong rằng thì tất cả tăng ni chúng ta cũng phải còn cố gắng tự mình quản trị chính mình và cái sự hạnh phúc trong mình. Trong cái buổi giảng này thượng tọa đã nhắc đến những cái vị tổ sư, những nhà giáo dục, những vị tôn túc trước đây và hiện tại, là những người mà vị bậc thầy và vĩ đại của chúng ta đã làm sự phát triển cho Phật giáo nước nhà, của tỉnh nhà, vân vân. Thì trong đó cũng thượng tọa cũng mong rằng tất cả tăng ni sinh ta cần cố gắng không dừng nơi điểm này sau khi tốt nghiệp cao đẳng hay trung cấp, mà cần cố gắng nỗ lực hơn nữa để mà làm học những lớp bậc cao hơn, để cho mà có cái tư lương và kiến thức và sau này hành đạo sẽ tốt hơn. Như thượng tọa đã nói vừa được cái liên thông, thì cái đây là từ 2007 đó, thượng tọa đã đời sức rồi. Hôm trước này còn lúc đó thì trường cao đẳng nằm phía bên kia, thượng tọa đã đời sức 2007, và đến 2009-2008 là cô đã thực hiện ngay. Thực hiện từ cái lớp trung cấp, đâu ngắn thời gian, tức là trung cấp là lúc đó bây giờ là 4 năm. Là trường chúng con là đầu tiên á, là con sẽ về con cải cách liền. 2009 là khóa 6 được, bắt đầu là 3 năm thôi, cao đẳng 2 năm thôi. Đốt ngắn thời gian lại. Sau này đó là cái ban giáo dục Phật giáo Trung ương họ vẫn làm cái chương trình này đeo cái số lượng cái thời gian ngắn như thế, tức là cao đẳng ban giáo dục Phật giáo Trung ương cái quy định nội quy á, họ cũng hạ cũng giảm bớt một năm đối với trung cấp cũng như cao đẳng, và cho đến ngày hôm nay thì đã đưa vào cái quy định của ban giáo dục Phật giáo Trung ương. Kính bạch thượng tọa, như lời thượng tọa cũng đã nói là mong muốn cho tất cả tăng ni sinh cần cố gắng học cao hơn nữa, thì chúng con cũng biết rằng là thượng tọa có một cái chùa giác ngộ tại nơi Bồ Đề đạo tràng tại Ấn Độ, mà chúng con cũng mới đây cùng với thượng tọa đến dậm chân trên đất ngài, trên đất cái mảnh đất chùa giác ngộ mà thượng tọa sắp sửa xây cái chùa giác ngộ tại Bồ Đề đạo tràng. Con mong rằng thì cái cơ sở chùa giác ngộ này sẽ mau hoàn thành, chóng hoàn thành, đỡ có cơ sở sau này thượng tọa có thể là hỗ trợ cho tăng ni sinh chúng con qua bên đó học đó, nơi nội trú tại cái chùa giác ngộ. Bên ni thì có chùa Cự Đàm, bên tăng thì có chùa giác ngộ, mà gần nhất là gần Bồ Đề Tràng nữa. Các vị muốn chiêm bái Bồ Đề Tràng cách đó cũng chưa đầy một cái số, cho nên đi lại cũng rất dễ dàng. Thì cái trường đọc khi mà những lớp học cao hơn nữa thì mong các vị học cố gắng hơn nữa. Đó, hôm nay là chúng ta có trở thành hiện thực khi mà cái chùa giác ngộ đã khánh thành, đưa vào hoạt động cho tất cả tăng ni của các tỉnh thành về với đó học, mà chúng con được biết rằng là thượng tọa là hỗ trợ cho tất cả tăng ni sinh, cấp học bổng cho tăng ni sinh qua những nước Ấn Độ, những cái trường đại học tại Ấn Độ như vừa rồi chúng con đã chứng kiến. Mong rằng thì hỗ trợ cho lớp này trong tương lai sẽ có những học bổng, những cái qua đó để khi các em nữa trở thành một người học giỏi hoặc người lãnh đạo giáo hội sau này trong tương lai. Cầu mong thượng tọa nhiều sức khỏe và cầu chúc cho quý Phật tử thân tâm thường lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.